Chương trình trẻ em của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Du lịch Mỹ.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn dành thời gian theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy. Trong chương trình phát thanh này, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý. Đăng lên địa phương, phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Chuyên mục khoa học và đời sống có bài viết, cách phòng tránh sốc nhiệt do nắng nóng. Sau đây là nội dung chi tiết. Vụ đông xuân 2023-2024, toàn huyện Lệ Thủy gieo cấy được 10.160 ha lúa. Nhìn chung, các trà lúa sinh trưởng phát triển tốt, đang ở giai đoạn ôm đồng trổ bông. Tuy nhiên, thời gian qua, thời tiết tương đối thuận lợi đã tạo điều kiện cho nhiều đối tượng sâu bệnh đã phát sinh gây hại như chuột, bệnh đào ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh khô văn và bệnh bạc lá phát sinh gây hại cục bộ ở một số vùng. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Bình, thời gian tới là thời điểm giao mùa, nguy cơ xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, mưa sông, lốc tố, nguy cơ làm đổ ngả lúa đang ở giai đoạn trổ bông đến chính, nhất là trên các chân ruộng mật độ gieo xay, bón thưa đạm. Trước diễn biến khó lường của thời tiết, thực trạng sinh trưởng cây lúa và nguồn sâu bệnh hại trên đồng ruộng, dự báo thời gian tới, nhiều đối tượng sâu bệnh tiếp tục phát sinh gây hại trên diện rộng, đặc biệt là bệnh đào ôn cổ bông, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh khô văn, bạc lá, lem lẹp hạt và nguy cơ lúa đổ ngả khi có mưa sông, lốc xoáy, gió giật mạnh, làm ảnh hưởng đến năng suất cuối vụ nếu không chủ động sớm các giải pháp ứng phó, chỉ đạo phòng trừ kịp thời. Để đảm bảo sản xuất vụ đông xuân 2023-2024 thắng lợi, Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất nói chung, đặc biệt là sản xuất lúa vụ đông xuân 2023-2024, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, cảnh báo về tình hình thời tiết cực đoan và các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây lúa từ nay đến cuối vụ để người dân biết, chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó, phòng trừ. Các địa phương đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện sâu bệnh hại và hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc, ứng phó với thiên tai và phòng sâu bệnh gây hại. Ngày 27 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định số 692 QĐ-UBND về việc công nhận chính quyền cơ sở xã phường thị trấn vững mạnh năm 2023. Theo đó, tại huyện ta có 18 xã được công nhận, gồm Phong Thủy, Lộc Thủy, Xuân Thủy, Liên Thủy, Dương Thủy, Mỹ Thủy, Thái Thủy, Sen Thủy, Hưng Thủy, Cam Thủy, Thanh Thủy, Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy, Mai Thủy, Sơn Thủy, Trường Thủy, Hoa Thủy, Ngân Thủy. Đây là động lực để các xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Ngày 29 tháng 3, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lệ Thủy tổ chức hội nghị giao ban giữa học kỳ 2 năm học 2023-2024. Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, từ đầu năm học đến nay, ngành giáo dục Lệ Thủy đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra và đạt được nhiều kết quả. Chất lượng giáo dục trong nhà trường được giữ vững và nâng cao. Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc tiểu học diễn ra thành công tốt đẹp. Có 63 giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi. Hội khỏe phụ đồng các cấp học diễn ra, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Ban tổ chức đã trao 531 huy chương cho các vận động viên xuất sắc. Cùng với đó, ngày hội học sinh tiểu học diễn ra tưng bừng, sôi nổi với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo học sinh, giáo viên và các bậc phụ huynh tham gia. Qua đó, góp phần quan trọng giúp các em học tập vui chơi, phát triển toàn diện. Hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm học đến nay, chỉ rõ những tồn tại yếu kém, khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, chia sẻ những cách làm sáng tạo, hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ từ nay cho hết năm học 2023-2024. Trong thời gian tới, ngành giáo dục Lệ Thủy sẽ tập trung vào một số như làm tốt công tác tham mưu của các đơn vị trường học đối với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác giáo dục, chấn chỉnh nề nếp, kỷ cương, đạo đức công vụ, thực hiện đảm bảo an ninh, an toàn trường học, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học, tập trung phát triển chất lượng giáo dục của đơn vị, quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ, phát triển đảng viên, đoàn kết nội bộ, rà soát, xây dựng trường chuẩn quốc gia, làm tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh, chuẩn bị các điều kiện tổng kết năm học. Thực hiện chương trình tiếp sức đến trường năm học 2023-2024, sáng ngày 1 tháng 4, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình phối hợp với Hội Khuyến học huyện Lệ Thủy tổ chức trao học bổng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Kim Thủy. Đến dự với buổi trao học bổng có bà Lê Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Quảng Bình, bà Đặng Thị Hồng Thắm, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Thường trực Hội Khuyến học huyện, lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo, Ủy ban nhân dân và Hội Khuyến học xã Kim Thủy, lãnh đạo các trường học trên địa bàn xã Kim Thủy. Thời gian qua, việc xây dựng xã hội học tập và thực hiện chương trình tiếp sức đến trường trên địa bàn huyện đã mang lại nhiều kết quả tích cực, đã kịp thời hỗ trợ giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập. Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh và huyện đã trao 20 suất học bổng tiếp sức đến trường, mỗi suất 1 triệu đồng cho các em học sinh ở trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Kim Thủy. Đây là ngôi trường mà các em học sinh còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng trong những năm qua, nhà trường và các em học sinh đã cố gắng nỗ lực đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Với sự sẻ chia đùm bọc của cộng đồng, tin tưởng rằng các cháu học sinh được nhận học bổng hôm nay sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu rèn luyện, chăm ngoan học giỏi để trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Ngày 29 tháng 3, Hội Luật gia huyện Lệ Thủy tổ chức Đại hội Hội Luật gia huyện Lệ Thủy lần thứ tư, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự và chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Thanh Đức, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận huyện ủy, ông Nguyễn Xuân Thanh, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, bà Võ Thị Thanh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, bà Đặng Thị Hồng Thắm, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2018-2024, thực hiện các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ đã được xác định tại nghị quyết Đại hội Hội Luật gia huyện Lệ Thủy nhiệm kỳ 2018-2024. Báo cáo đánh giá về những kết quả đạt được, chỉ ra được những hạn chế tồn tại, phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2024-2029. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Luật gia huyện đã đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Hội tổ chức 17 hội nghị, có 500 lượt cán bộ hội viên tham gia, góp ý vào các dự thảo sửa đổi của các bộ luật, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, ban ngành cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ hội viên và nhân dân trong toàn huyện, đã tổ chức được trên 40 hội nghị, có gần 4.000 lượt người tham gia. Tại đại hội đã bầu ban chấp hành Hội Luật gia huyện Lệ Thủy khóa 4, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 9 đồng chí. Ông Nguyễn Xuân Tiến được bầu làm Chủ tịch Hội Luật gia huyện Lệ Thủy nhiệm kỳ 2024-2029. Sáng ngày 1 tháng 4, trường tiểu học và trung học cơ sở Cam Thủy đã tổ chức lễ tiệm nhân sách do Phó Giáo sư Tiến sĩ Sử học, nhà giáo ưu tú Ngô Minh Oanh trao tặng. Phó Giáo sư Tiến sĩ Sử học, nhà giáo ưu tú Ngô Minh Oanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện đang là giảng viên trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, là người con của quê hương Cam Thủy. Để tri ân các thế hệ giáo viên trường cấp 1-2 Cam Thủy, ông đã tặng trường tiểu học và trung học cơ sở Cam Thủy hơn 1.000 cuốn sách tham khảo các bậc học từ mầm non đến trung học cơ sở. Sách được tặng với chủ đề đa dạng liên quan đến lịch sử, địa lý, khoa học, tham khảo, truyền trẻ em. Đây là nguồn tài liệu không chỉ có giá trị về học tập đối với các em học sinh, mà còn là nguồn tư liệu quý giá, giúp cán bộ giáo viên của nhà trường có thêm nguồn tài liệu nghiên cứu, nâng cao trình độ trong việc tìm hiểu về các lĩnh vực văn hóa giáo dục, khoa học, ngôn ngữ. Ngày 29 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lệ Thủy phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Dương Thủy khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Trần Thanh Nhan, có địa chỉ tại thôn Nam Thiền, xã Dương Thủy. Đây là công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ 17, nhiệm kỳ 2024-2029. Gia đình ông Trần Thanh Nhan thuộc hộ nghèo, ông Nhan là nạn nhân chất độc da cam. Gia đình ông thuộc diện khó khăn về nhà ở, không lao động được và thường xuyên đau ốm. cuộc sống hàng ngày phụ thuộc vào tiền trợ cấp chất độc da cam. Nhiều năm qua, gia đình ông sống trong căn nhà tạm bợ đến nay đã hư hỏng và chưa có điều kiện để tu sửa. Trước những khó khăn đó, quỹ vì người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại là vốn đối ứng của gia đình. Việc hỗ trợ để xây dựng căn nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Trần Thanh Nhàn là việc làm hết sức ý nghĩa của cả cấp. Đây là việc làm thiết thực giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn để ổn định về chỗ ở, vươn lên trong cuộc sống, mang đậm tính nhân văn sâu sắc, phát huy tinh thần tương thân tương ái. Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Chuyên mục phát thanh Khoa học và đời sống. Thưa quý vị và các bạn, Quảng Bình cũng như một số tỉnh thành đang bắt đầu những ngày nắng nóng đầu mùa gay gắt. Trong tình trạng thời tiết này, nếu không biết cách chăm sóc sức khỏe, sẽ rất dễ dẫn đến say nắng, còn gọi là sốc nhiệt. Đây là một tình trạng nghiêm trọng do tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cách phòng tránh sốc nhiệt do nắng nóng. Sốc nhiệt là một loại bệnh nhiệt nghiêm trọng. Thông thường, trung khu điều nhiệt giữ nhiệt độ cơ thể luôn ở mức cân bằng, không thay đổi nhiều theo tác động của môi trường. Khi tiếp xúc với nắng nóng kéo dài, gắng sức khiến trung tâm điều nhiệt bị tổn thương hoặc không còn điều khiển nổi sự mất cân bằng đó, thì nhiệt độ cơ thể sẽ tăng mạnh, gây rối loạn các chức năng trong cơ thể, nhất là hệ thần kinh, có thể dẫn đến hôn mê và tử vong. Nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị sốc nhiệt là người già, trẻ em, phụ nữ, người mắc bệnh lý mãn tính như bệnh tim mạch, gan, ung thư, những người lao động ngoài trời như công nhân, nông dân, vận động viên thể thao, bộ đội huấn luyện ngoài thao trường, nhân viên giao hàng. Các bệnh nhân đều có đặc điểm chung là lao động nhiều giờ trong điều kiện nắng nóng, không nghỉ ngơi và bổ sung nước điện giải đầy đủ. Biến chứng thường gặp nhất ở những bệnh nhân sốc nhiệt cấp cứu muộn thường là co giật, tiêu cơ vân, suy thận, hôn mê kéo dài, tổn thương thần kinh và cả cơ quan khác không hồi phục, thậm chí là tử vong. Sốc nhiệt có thể khởi phát, có thể đột ngột hoặc từ từ. Một số biểu hiện của sốc nhiệt là ra mồ hôi nhiều, đau cơ, yếu cơ, chuột rút, chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn, nôn, choáng hoặc ngất, sốt cao trên 39-40 độ, da khô nóng, rối loạn ý thức như mê sảng, co giật, hôn mê. Đây là tình trạng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng, cần được xử trí tại chỗ rồi đưa đi cấp cứu. Cách xử lý khi bệnh nhân có biểu hiện bị sốc nhiệt bằng cách hạ nhiệt, mát cơ thể nhanh chóng và các biện pháp chăm sóc hỗ trợ qua các bước, nhanh chóng di chuyển nạn nhân ra khỏi khu vực nắng nóng vào nơi mát mẻ, đặt nạn nhân nằm xuống, cởi bớt quần áo ra, sử dụng nước lạnh hoặc khăn ướt phủ lên toàn bộ cơ thể hoặc người bị sốc nhiệt, đồng thời dùng quạt thổi để hạ nhiệt, có thể phun nước vào người, sử dụng quạt cho người vào nước đá, cho uống nước ngay nếu còn tỉnh và không nôn nhiều, đồng thời phải gọi xe cấp cứu và chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Trên đường đi, cần mở điều hòa hoặc cửa sổ xe cứu thương, tiếp tục đắp khăn ướt và nước lạnh lên cơ thể để làm mát, truyền dịch tĩnh mạch nếu có thể và luôn theo dõi nhiệt độ cơ thể người bệnh. Nếu bệnh nhân đã bị tổn thương thận thì có thể phải lọc máu liên tục, chăm sóc tích cực phụ thuộc vào tình trạng của bệnh nhân. Cách phòng tránh sốc nhiệt, nếu phải đi ra ngoài dưới ánh mặt trời, ánh nắng gắt chiếu vào da khiến thân nhiệt tăng lên. Khi đó, biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất sẽ bao gồm uống đủ chất lỏng và tránh nhiệt độ quá cao. Luôn che chắn khi ra ngoài trời như mặc áo chống nắng để bảo vệ sức khỏe và cả làn da. Khăn che đầu vào khuôn mặt trong khi đi du lịch. Che ô dù nếu đi bộ để bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời. Đội mũ khi ra trời nắng, không chỉ che chắn phần đầu mà phần gáy cũng cần được bảo vệ khỏi nắng nóng vì đây là phần da vô cùng nhạy cảm. Che chắn phần gáy, trung khu điều nhiệt của cơ thể nằm ở vùng gáy. Ánh nắng chiếu thẳng vào gáy có thể làm trung khu tê liệt và mất khả năng điều khiển thân nhiệt. Do đó, che kín gáy bằng cách đội mũ rộng vành, mặc áo có cổ cao hoặc sử dụng khăn che mặt rộng có thể vòng ra sau che phủ phần gáy khi đi ra ngoài trời nắng nóng là điều rất cần thiết. Đối với người lao động, để phòng tránh sốc nhiệt, người lao động cần mặc áo chống nắng, kính bảo hộ khi làm việc ngoài trời. Thời gian tiếp xúc với nắng nóng, bố trí thời gian làm việc ngoài trời và nghỉ ngơi hợp lý, tránh tiếp xúc môi trường nhiệt độ cao quá lâu. Cùng với đó, cần duy trì độ ẩm cơ thể, uống đủ nước, tránh mất nước và muối khi làm việc hoặc đi ngoài trời nắng nóng. Cơ thể mất nhiều nước và điện giải do nhiệt vào mùa hè. Để sẵn một ít muối, đường và nước bên cạnh và bổ sung chúng bất cứ khi nào cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Điều này sẽ giúp duy trì cân bằng nước và điện giải suốt ngày. Tránh uống rượu và caffeine, bởi hai chất này đều làm cơ thể bị mất nước, khiến cơ thể dễ bị kiệt sức do nhiệt. Bôi kem chống nắng, đeo kính râm, tăng cường rèn luyện sức khỏe, giúp cơ thể dẻo dai, tràn đầy sức sống hơn, mà còn giúp tăng khả năng thích nghi với thời tiết khắc nghiệt. Mùa nắng nóng năm 2024 đang bắt đầu. Mỗi người dân cần có biện pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp, sống và làm việc khoa học để bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.